trịch chiều ra.
Chúa còn đưa tay đỡ người ta mà. Mình tưởng mình giỏi giỏi sao được. Đạo gì của mình mà mình khinh khi người ta. Nên mấy cái ông đó mình khinh khi đã phá người ta bị hết à. Sư mấy ông cha mà chửi đạo này là ma quỷ, đạo kia ma quỷ bị hết. Mấy ông thầy chùa cũng vậy, mấy ông thiền sư cũng vậy. Khi dễ đạo khác là bị. Có đạo nào dở đâu. Anh thấy không? Từ nào giờ con chưa biết tu, còn ngày nay con biết tu cái này, con thấy cái pháp này nó hay. Nhưng mà hay vậy chứ cái cuộc đời con ra làm con người từ lúc đó con chưa biết đạo, chứ cái giai đoạn nó hay không? Nó cũng hay vậy. Nhờ cái xác từ nhỏ mà biến hóa tới lớn, ngày nay con mới gặp cái đạo này. Từ cái giai đoạn đó hay không? Giai đoạn đó hay chứ. Dáng lắm làm người đó thấy hay rồi đó. Mà mình chê cái lúc đó sao được? Thấy mình phản lại mình không? Cái từ đây và cái chuyện mà sơ sanh đó, mình cảm thấy đều là hay hết, đều là vi diệu hết. Thì con người mình nó không có dị biệt và không có kỳ thị người ta, thì không có đem sự tâm tối cho chính mình. Lúc nào mình cũng sáng suốt. Mình thấy, mình cảm thấy cái gì cũng đang giáo dục cho tôi tiến hóa. Chính tôi ngu mà thôi. Thì lúc đó mình mới thê trở về với cái vô cùng, mà mình mới học hoài mà không có bao giờ từ chối một cái gì xảy đem đến cho mình. Lúc nào mình cũng tiến bộ hết. Nó học thờ. Có như bây giờ con tuổi trẻ, con gặp một người bạn nào tới với con, người ta muốn dạy con cái gì đó, con khi con nói tôi vui gì hạnh nhất, anh là thằng ăn bét. Nhưng mà thằng ăn bét nó hay, mình không chịu học, mình mất cơ hội rồi. Thì mình ngu. Rồi sau này mà tới cái ngày mà người ta hỏi tới vụ đó mình không hiểu, có cơ hội đưa tới cho mình học, tại sao không học? Nói không? Thì bất cứ một khía cạnh nào có hướng độ cho mình tiến hóa. Từ cái bụng cây sen, củ sen, bùn dơ, nước này kia kia nọ, nó mới tạo thành cái sự hỗ trợ cho cái bông sen thành bạch. Thì tất cả đều hữu dụng, nhưng không có gì vô dụng. Mình chê bùn là mình cũng có tội. Sen từ trong bụng mà ra. Mà ngày nay mình biết đạo thì có khác gì mà cứ qua sen từ trong bụng mà ra không? Tại sao mà mình chê bùn? Nên lãnh đạo cấp nào cũng được. Sau này nó có cái dịp mà nó trở về với xứ sở, nó làm việc, nó làm lãnh đạo, nó ở cái chỗ cao cấp mà luôn luôn thông cảm với hạ cấp, vì nó thấy rõ nó từ hạ cấp đi tới thượng cấp. Cho nên học cái khóa này là học tinh thần lãnh đạo công bằng, không phải là cái chuyện công cao ngạo mạn hồi xưa nữa. Cái đó là tâm tốn, học khôn thế nào. Bây giờ thì tụi con đi ra tu ra gặp đạo này nó chửi đạo kia chửi, mình làm thinh niệm Phật thôi, ta không hiểu, nghe không? Còn nếu nó làm quá thì cũng có cái chỗ trị nó, chứ không phải mình lo, mình trị, mình ghét người ta là mình thua ta. Mình thấy thương họ vì họ không hiểu, nhưng họ hiểu đâu có chửi mình. Tri kỷ tri bỉ nó là bản thân mình đâu có chửi mình. À, nó ngu muội mình nên tha thứ và thương yêu nó, để một ngày nào nó thức tâm may ra nó được sửa chữa trong cái kiếp này, mà không nó phải luân hồi nhiều kiếp khổ lắm. Cho nên học rồi tu là phải học, học từ bi và thực hiện từ bi. Mình tu tại sao mình thích ông Phật? Ông Phật ông giải thoát rồi ông được thanh nhẹ, ông học từ bi, ông thực hiện từ bi. Cái gương lành đó thì mình phải học cái chữ bi trước. Chữ bi thì trong đó nó có cái sự tha thứ trước hết, mới học mới biết được cái chữ bi. Rồi lần lần mình đi tới. rồi học từ bi, rồi sau này thực hiện từ bi mới truyền pháp cho người ta. Một người từ bi rồi đâu có giận ai được, không có quyền giận, chỉ có quyền thương yêu và không có quyền ghét giận ai hết. Thì mới kêu mình thực hiện từ bi. Cho nên vô vi tại sao người ta cũng có bằng cấp, cũng biết công chuyện, biết này kia nào, tại sao người ta tu, người ta nhắm mắt lên làm gì? Bây giờ họ mới biết thương yêu họ, họ biết quý trọng họ. Họ nào giờ họ chỉ quý trọng và tranh chấp chuyện ngoài, mà bây giờ họ thanh tịnh, họ mới quý yêu, họ khai thác họ và sử dụng khả năng của chính họ, họ lập lại trật tự cho chính họ. Họ mới biết yêu họ và yêu Thượng Đế. Yêu cái tiểu thiên địa này là yêu cả càn khôn vũ trụ. Sáng suốt cảm nhận được trách nhiệm của chính mình thì mới thấy rõ Thượng Đế đã vì họ. Thấy chưa? Cho nên càng tu càng nhắm mắt, càng mở trí, chứ không phải ngu đâu. Càng trở về với chính mình và hiểu mình hơn. Họ không hiểu mình thì mình nói tôi thương cha thương mẹ, nói cái miệng. Mình bản thân mình chưa biết yêu, biết thương, mình thương cha thương mẹ thế nào. Nhưng mà xảo trá quá đứng đắn, mình phải biết thương như mình. Khi mà mình nói nặng một người nào, mình biết đau lòng họ lắm, không được. Tôi phải tìm một cái gì mà mở cho họ, đừng có làm người ta đau khổ vì tôi. Một câu nặng đối với họ, một cái tội rất nặng đối với mình. Nhớ vậy đó. Cái gia đình nào cũng yên vui hết. Mình ở một tấc thì một tấc hòa bình, mà ở được một thước thì một thước an vui. Mình phải biết mình, mình mới trao đổi cái sự an vui của mình cho họ. Mình phải làm cho mình bình bằng an, mình mới chỉ đường lối cho họ trở nên bằng an. Chẳng có nói bậy mà làm càng được đâu. Thấy người ta sanh lão bệnh tử khổ. Giỏi gì giỏi, qua mấy cửa này là cũng sụm mà. Anh hùng nói dốc tới mấy cửa đó là thử rồi đó. Cái tụi con còn trẻ này, mà con biết tu thì con hướng thiện, mà con không biết tu con đi nói dốc nói càng, rồi tới hồi già rồi con cũng phải tu. Ăn năn biết mình làm bậy rồi. Thấy làm sao?
Tôi
còn ráng tu tiếp đi trong đời, tôi tiếp uống cuộc đời rồi sao?
Tôi chúng ta uống thôi.
Nè,
người ta đã có gì uống đây.
Người ta mới có chồng sướng này, có gia đình này, có nhà lầu, có xe hơi sướng, mà sao con lại không thích? Hả?
Người ta thấy sướng thì còn thấy sướng.
Mà không sướng chỗ nào, con phân tích cái chuyện không sướng nghe đây.
Tại vì con thấy mình, nếu mình có gia đình mình bị lệ thuộc mình giữ, mình không có được tự do. Còn mình sống vậy mình thấy mình tự do, mình có thể làm những gì mình thích làm.
Thì sau này già rồi chân cẳng rồi nó mỏi, nó già rồi kiếm đương nít đâm bông không có làm sao? Làm sao nó đừng nghe làm sao? Bây giờ con là con đang về thấy má nghe mỗi chân mỗi cẳng mày còn đấm bóp giùm được. Bây giờ nếu mà con mỗi chân mỗi cẳng ai đấm bóp?
Mình tự đấm bóp lấy.
Già rồi lụm cụm rồi ai đấm bóp? Nghe phân tích cái giai đoạn đó cho ta rõ, cho rõ ràng đi. Rồi già rồi lụm cụm rồi ai chết rồi ai chôn? Chết rồi ai chôn? Bệnh hoạn ai nấu thuốc cho uống? Chui bại rồi ai tắm rửa? Nói như đó.
Tự nhiên con thở ra. Tự nhiên lúc đó Thượng Đế.
Tự nhiên là có anh ta tới anh ta lo. Nên tin tưởng ông trời, ông trời lo ha. Ha. giờ người ta có chồng, người ta nói tôi có chồng tôi sướng này, tôi có con tôi sướng này, tôi sẽ hơi chơi sướng này đó. Tại sao con thấy trói buộc?
Con nghe anh nói sướng này.
Ừ?
Con nghe anh
than khổ. Nghe ai cũng than khổ. Bà này bà có thằng chồng rồi, thằng chồng nó lái xe chở đi về nhà chút nữa nè. Còn con không có nè.
Nhưng mà con cũng nghe chỉ than khổ
hả? Than khổ hả? Cho nên mình phải hòa với nhiều người, nhiều nơi, nhiều giới, mình phải thu thập cái tài liệu xác đáng. À, rồi người ta nói khổ, có lý do khổ, họ mới phân tích cái khổ cho mình nghe. Còn cái sướng của mình có cái lý do sướng, mình phân tích cái sướng cho họ nghe. Cho nên bây giờ nó chọn cái con đường nhàn hạ là nó có mình à. Nó ăn chỗ nào cũng được, ngồi chỗ nào cũng được, còn nó có chồng phải ăn coi nồi mà ngồi coi hướng. Chúng ta bà mẹ chồng phải chửi, phải không? Đó. Còn này nó có mình, nó ngồi hướng nào nó cũng ăn được hết. Mà nồi nào nó cũng xúc được cơm nó ăn. Hả? Không lo trước lo sau gì nữa, nhẹ nhàng, nhưng mà sống trong cảnh nhàn hạ. Thấy chưa? Còn cái bà này là bà có chồng, có con. Bà ra tiệm muốn mua cái bánh bao ăn, bà nghĩ tới chồng không có là bà không mua. Nếu bà thương chồng bà thấy không? Bà nghĩ tới con bà không lý, bà đứng bà ăn cái bánh bao ngoài đường có kỳ quá. Phải không? Một lần bà mua phải 5-6 bánh bao, bao nhiêu tiền? Bà kêu một trôi bộ. Thấy chưa? Muốn ăn một miếng ngon cũng không ăn được à, khổ vậy đó. Thành ra bà thăng khổ. Cái hồi đó bà đua đòi để đi lấy chồng cho nó sướng mà. Thành ra bây giờ nhẽ cha nó xuống cái hầm khổ. Bây giờ mới tu để dòi lên. Vì dòm thấy con này là nó thấy sướng rồi đó. Phải không? À,
có chồng ràng buộc nó phải đi. Muốn đi đâu cũng đi, cũng tự do nữa.
Bà đi đâu, nhà ai, tại sao ở 2 tiếng, cái dao đập trên bàn là thấy run từ đâu tới đâu rồi đó.
Thưa thầy, như vậy thì có phải như chị Phô là cái hạnh hy sinh phải lớn hơn chị Hồng Mỹ không? Vì phải lo cho chồng con để mua cái bánh bao, thay vì như chị Hồng Mỹ thì chị mua cái chị ăn. Còn trong khi chị Phô phải chồng con vậy thì cái hạnh hy sinh của chị Phô có phải lớn hơn chị Hồng Mỹ?
Cũng vậy à. Bởi vì chị Hồng Mỹ chỉ có mình nè, chị đi làm. Còn chị Phô chỉ giữ con, chị chỉ làm là cái hạnh hy sinh của chị phải đóng lương cho xã hội rồi. Chị cũng đóng mấy chục phần trăm vậy, lo cho người tàn tật, người này người kia, tiền gì cũng đóng hết. Thấy không? Thì bà này cũng hy sinh, cũng bỏ công luôn mới có tiền mua cái bánh bao ăn. Nhưng mà ấy lãnh 1,000 bạc lương nó trừ 400 mấy à, thấy không? Anh ăn có ít thì anh lãnh ít, rồi nghe thuế thì chính phủ nó lấy, thấy không? Đấy, để kiên thiết này kia kia nọ đó cũng là cái hạnh hy sinh, thấy không? Cái bà này là bà hy sinh rồi, bà không có đi làm, bà lo cho mấy đứa con, ha, cũng nhiêu chuyện đó thôi.
Vậy thì nếu mà đứng về đạo á, thì ngược lại con thấy rằng cái hạnh hy sinh chị Hồng Mỹ lớn hơn là của chị Phô. Vì cái hạnh hy sinh của chị là lo đạo pháp, lo cho mọi người nhiều hơn. Còn chị Phô chỉ giới hạn trong chồng con.
Chồng con, còn cái chị này về tu á, chị nói về đời đó, cái hạnh hy sinh về đời đó. Còn hạnh hy sinh về đạo mà chị này mà chị tu đắc đạo đó, chị sẽ đi tới cứu phổ khổ ban vui. Là chỉ một thân một mình thôi. Nhưng mà nhà này rước tới chị nói cái nhà này vui. Thấy chưa? Chị nói cái nhà kia vui, thế là chỉ chồng nhiều hơn mà con nhiều hơn. Bà này có một chồng với mấy đứa con nhất định ít hơn. Con này sau này nó chồng nhiều hơn. Nhiều người tưởng nhớ nó, cũng như Quan Âm thì thiếu gì người tưởng nhớ. Thấy không? Tưởng nhớ tới ngày mở kia. Con cũng nhiều hơn.
Lúc về nhà chỉ đâu có sợ, đi đâu cũng có chồng, có con, có người lo.
Đó, mà nghĩa là có cái gì cần nhằn này kia kia nọ có đút ổng đứng đầu chứ đâu bả đứng đầu. Chặt thì chặt đầu ổng trước chứ bả đâu có đứng. Ở sau thì bả cần nhằn vậy thôi. Cái tu á, cái hạnh hy sinh, hy sinh là hy sinh cái sự hưởng thụ của chính mình. Tu để cứu độ chúng sanh, hạnh nó lớn hơn hạnh giữ mấy đứa con không có nhiều bằng đó.
Hồi xưa tu thì con cũng nghĩ là nhiều gia đình cũng như nhiều bạn bè nói tu già rồi không có con cái ai lo mà nằm đó, nhưng càng ngày mình hiểu như thấy điển hình như thầy, thầy đi đến đâu cũng được mọi người thương mến và lo. Thì con nghĩ nếu mình cũng vì đạo thì cũng được cái sự mọi người thương mến, vì đến ban cái ân điển cho họ thì ngược lại thì họ cũng phải cho lại, đó là cái sự đương nhiên của cái thế gian. Thì con thấy đó là mình sống trong cái sự hạnh phúc an vui, mình đã có ý thức như thế vậy thì đâu có khổ như cái người đời cứ nghĩ con cháu người ta mới khổ nhiều
sướng hơn và yeah. trói buộc bây giờ tâm tối yeah. còn đây là mình sáng suốt ban độ yeah. còn họ trong cái quằn quại trong sự tâm tối. Thấy không? Người tu là nó ở trong sự sáng suốt ban và độ, thành ra gia đình nào rước nó tới nó được phước nhiều hơn. À, một mình nhưng mà nhiều mình. Cho nên nó nói rằng chết thì con tành lo à, chính ông trời, ông trời lo là vậy. Mà người ta là gì, là ông trời chứ gì nữa. Người ta muốn là trời muốn mà, phải không? Người ta thích hợp rồi, người ta thấy ôi chú cha chị này chết mặt tươi tắn quá mà dễ thương, tâm đạo cao, thôi cũng hay lấy mấy cái áo chị đem về nhà thờ đi. Có nhiều người cũng thờ vậy, phải không? Cũng quý mình. Cho nên nghe là một kiếp mà giải quyết cho mọi kiếp ở tương lai. Cho một kiếp người mà không biết tu á, lấy chồng lấy con rồi đọa lần bao nhiêu kiếp mới được ngộ đạo. Và kiếp này mà mình tuổi trẻ không chồng mà mình tu một cái ngon lành rồi, sướng quá rồi. Nợ đời mình trả nè, nợ đạo mình trả nè, hai cái nợ lớn nhất. Nợ đời mình trả là mình cứu khổ ban vui. Nhưng bây giờ tôi đi đây là tôi đi trả nợ của tôi chứ. Người nào hỏi tôi là chủ nợ tôi phải trả trả cho hết, cho tận tâm tận tình để người ta hiểu. Thấy không? Cái đó là cái vốn. Bỏ bao nhiêu tiền học để có chữ hiểu không à? Mà giải thích cho người ta hiểu là rồi, trả nợ rồi. Ngu thì do bên ngoài thấy nó ngu thiệt, nhưng mà thiệt là khôn, không có ngu đâu. Chuyện lớn mà đâu phải làm chuyện nhỏ, làm chuyện nhỏ mở miệng là người ta nghe người ta vui rồi, hiểu không? Người ta ở trong chế độ cộng sản mà nó hỏi cho bây giờ anh làm vậy anh không lấy tiền lấy gì anh sống? Cho nên anh biết cái chữ sống là cái gì không? Sống là tôi với anh hoạt động khi còn sống vậy. Nhưng mà tôi cứ đâm đâm, tôi lo trị bệnh với anh đi, trị bệnh cho chị, trị bệnh cho bà, trị bệnh cho bác, trị bệnh cho cháu. Họ sống nhăn hết, không lý họ cho tôi chết sao? Chuyện gì tôi phải lo lấy tiền. Tôi lấy tiền là tôi ngu, không có lấy tiền. À, trong cái chế độ cộng sản nó nói chế độ này không được, phải chế độ này là chế độ tiền, ông không lấy tiền không được. Ngay bây giờ ở Canada cũng vậy, mấy người Canadian ông lấy tiền đâu có được, ông phải lấy tiền, ông không lấy tiền là ông phải chết đói, xã hội này nó không có thương ông đâu. Tôi nói tôi không cần xã hội này, mà tôi cần Thượng Đế ngó tôi là đúng rồi. Bà thấy trong nhà tôi lúc nào có thiếu gạo đâu, thấy không? Thuốc tôi mua về là ai lấy cho tôi cũng hỏi là mấy đồng, họ hỏi tôi mấy đồng rồi họ cứ coi giá là trả, không trả thôi. Lấy đi tôi cũng không hỏi tiền, nhưng mà tôi không lúc nào thiếu tiền trả tiền thuốc hết, vì tôi mua thuốc cho họ và họ có cho dư bao nhiêu tiền tôi không có xài thì tôi đi giúp giùm cho họ, tôi gửi cho những người đau khổ. À, tôi không mọi người không đóng góp tôi làm gì, có một lần gửi ngàn đô la cho anh à, chỉ đó cái sự phát tâm của mọi người có, tôi không lấy được cái tiền tôi gửi đi chứ tôi để nó ra được à? Phải không? À, thì đương nhiên là cái xã hội này cũng vẫn tốt à. Cho mấy bà Canadian nói không được, ông chết, ông làm gì ông chết, tôi nói không bao giờ. Bà cứ coi coi, năm này tới năm kia tôi cũng vẫn còn tiền xài hoài. Vì tôi đâu một tháng tôi không có ra shopping mua đồng bạc nào hết mà. Tôi chỉ có ăn cơm không à, một chén cơm, không làm gì hết tiền đâu hết. Còn cái chuyện làm phước là ngày nào tôi cũng phải làm. Thì làm sao tôi đó? Có bài toán trước mắt không à? Thiếu gì người ta còn mua cái nấy. Quần áo tôi ta vô tủ tôi ta coi thiếu gì ta đi mua cái nấy. Khỏi tôi phải lo nữa. Quần áo tôi còn không lo mà cơm tôi lo gì. Đủ hết tôi không có lo. Tôi hỏi tôi lo cái gì cho người ta mà người ta lo tôi cái đó. Tôi lo về phần hồn cho họ. Họ ngủ rồi tôi làm việc cho họ. Họ đâu có biết. Tại sao họ tới họ trị bệnh với tôi rồi rất rốt cuộc rồi họ tới họ quét nhà họ làm gì tùm lum cũng như nhà của họ. Tại sao họ thương thế vậy? Họ đó không, họ người đó không phải biết, không biết tu nhưng mà họ làm việc như người già. Tiền đâu tôi mướn họ mà họ làm à.
Khó nhất là mình dám buông bỏ tất cả những cái gì của thế gian xa qua vật chất này kia để mình đi đạo pháp thì hết trọn ha.
Kêu bằng buông bỏ là động, hiểu chưa? Quán thông là không động. Tôi hiểu cái đó, tôi quán thông việc đó, tôi không còn lòng. Đó là buông bỏ đó. Còn chưa quán thông mà kêu tôi bỏ, tôi lo. Trời lạnh gì mà kêu cởi áo đưa cho anh cha kia rồi tôi lạnh rồi sao? Thấy không? Khi mà tôi hiểu được á, nghe hùng tâm dũng chí tôi muốn độ đời là tôi sẽ ấm.
Con thưa con thấy con bị lo nghĩ nhiều.
Thấy không có khẩn trương gì hết hả?
Tại vì chị sẽ
như
gì mình lo mình cũng không lo được,
yeah.
Để cho
ông trời lo nha. Mày khôn như vậy. Việc lớn, tôi tu là tôi làm việc lớn. Nếu tôi cứ vợ tôi ôm một cái, tôi để ra cũng có một cái, cả đời cứ ôm cái đó không, thấy không? Suốt cả đời gần chết cũng nhớ vợ nhớ con, có ôm có cái đó thôi à, thấy không? Cái là cái nhỏ. Con này tôi muốn làm việc lớn hơn. Như là làm việc cho vạn linh trong tiểu thiên này và cho chúng sanh nhân loại. Tôi đâu phải làm việc nhỏ, làm việc lớn hơn. Chứ không phải nên đọc tôi học với bác sĩ là làm việc lớn. Không phải việc lớn, việc chút xíu à. Cái việc mà trị tâm bệnh của mình được á là cái việc lớn, và trị được tâm bệnh của mình được á, mình mới ảnh hưởng người ta và chỉ được lỗi cho họ tự trị tâm bệnh của chính họ. Họ hiểu chỗ này không? À, mọi người đều thực hành như vậy á, thì thế gian là thiên đàng. Phải làm việc lớn không? À, cái đại nguyện mình làm việc lớn không phải làm việc nhỏ. Hiểu chưa?
À, thưa thầy. Cách đây có 1980 mấy năm thì cũng vì cái nỗi đau khổ của chúng sanh mà Chúa đến thế gian, rồi vì cái sự là đau khổ mà Chúa muốn đem tình thương đến cho mọi người, và Chúa nói rằng chim trời thì có tổ, con cáo cá hang chim trời có tổ, nhưng ta là người không có chỗ gối đầu. Ngày hôm nay con thấy được thầy, cũng vì cái nỗi đau khổ chúng sanh mà thầy đi khắp mọi nơi, từ châu này sang châu khác, cũng vì cái sự nhọc nhằn của chúng sanh. Và hôm nay thì con cũng được có cái cơ duyên là gặp thầy, gặp phải cái pháp này. Rồi xin thầy cũng là dạy chúng con rằng vì sao mà Chúa nói rằng tôi cáo cá hang chim trời cá tổ, nhưng ta con người không có chỗ gối đầu.
Cho nên con cá có hang mà con người có tổ, À, con
chim trời.
Chim trời có tổ mà con người không có chỗ gối đầu. Là không biết cách giải thoát. Con người là một cái quyền cơ tự túc, thân hạ do mình, mà con người không có cái pháp để gối đầu. Có cái pháp là kêu mình giải thoát mới có chỗ gối đầu. Còn hiện tại mà con người ở thế gian như mọi người, sống sanh lão bệnh tử chết, đâu có chỗ gối đầu. Có pháp giải thoát mới có chỗ gối đầu. Đó. Cho nên Chúa nói con người chưa có cái pháp, chưa có cái pháp là chưa biết tu, không có chỗ gối đầu. Còn những người biết tu rồi là mới có chỗ gối đầu, còn giải thoát. Như bây giờ các con thấy các con có đâu còn sợ cái gì mà không chỗ gối đầu đâu, thấy không?
Yeah.
Biết mình không còn chết nữa rồi, thấy không? Không còn chết. Vì con người biết tu là con người biết thuận thiên và có chỗ gối đầu. Mà con người không biết tu là nghịch thiên, nghịch Chúa, làm sao có chỗ gối đầu? Không có pháp. Thấy rõ chưa? Thấy không?
Yeah.
Bây giờ tụi con thấy bất diệt rồi đó. À, phân tách cho con rõ ràng, nghĩa là ông trời đã báo ngày sanh mà không có báo ngày tử. Tại vì con người không có chết, y như trong kinh thánh đã nói là hồn bất diệt. Mà Phật nhập niết bàn cũng là lấy cái gì nhập niết bàn? Hồn mới nhập niết bàn. Hai cái cũng vậy à. Chứ bất diệt. Phật thì nhập niết bàn, còn bên Thiên Chúa thì nó hồn bất diệt. Đó, hai cái một thứ. Mà thế gian không hiểu. Chỗ đó là chỗ gối đầu đó, chỗ đó là chỗ nương tựa đó, mà lại đi nghịch thiên, giả dâm, thấy chết khổ, mà thượng thiên giả tâu. Bây giờ tụi con tu, tại vì tu ngay trung tâm bộ đạo, thuận thiên, hòa thượng, hòa với bên trên, chứ không có hòa với bậy bạ được, thấy không? Hòa với bên trên, như kêu hòa thượng, đi lên. Mới khi mình giải thoát mới có chỗ nương tựa, mới đời đời bất diệt. À, Chúa than một câu đó là tại vì con người nghịch trời mà thôi. Con chim mà nó còn biết thuận trời mà. Ông trời cho nó ăn ngũ cốc, nó cứ ăn ngũ cốc chứ nó đâu có làm thịt ai đâu. Mà con người lại bắt con chim làm thịt. Thấy không? Nghịch trời không?
Vậy thì cái vấn đề với câu mà người ta thường nói, hay mình nói với đời ăn chay, người ta nói thú vật là vật dưỡng nhân, người ta cái lấy lý do đó.
Thì họ nói lấy lý do tại vì họ không thấy cái quyền bí.
Yeah.
Họ không thấy cái phần hồn. À, chính cái tâm họ đang đau, họ đang mang cái tâm bệnh, mà không thấy, họ chưa thấy rằng họ đang bị đọa. Họ còn chưa phủ nhận là không có cái hồn ấy mà. Nhưng mà cái tâm họ đau, họ buồn, mà cái gì buồn? Cái xác buồn, cái xác biết đâu buồn. Cái hồn, nhưng mà họ còn không nhìn nhận đó là cái hồn. Họ lo, nhưng mà họ không nhìn nhận là cái hồn lo. Họ nhìn nhận là cái xác họ lo. Mà xác biết cái gì mà lo? Xác chết nằm đó đâu có biết gì mà lo.
Con thấy mình ăn chay có cái tâm từ rõ ràng. Chẳng hạn như thấy nhiều người đọc chó mèo ta đá đánh, mình không có dám đánh con cái.
Đó, mình biết kính trọng. Bởi vì mình nhẹ, mình thấy cái phần tình cảm nhẹ nhàng. Con chó nó dễ thương, nó có tình cảm như con người, nhưng nó bị đọa thôi. Mình nên phải thương yêu nó, có cảm tình ngay, dòm mới thấy có cảm tình ngay.
Như cái con nhà con cũng mua mấy cái bụi cây, mỗi lần nó héo con ngắt con cũng ngại lắm. Vì mình nghĩ nó cũng là một cái sinh linh. Nó nhiều khi mình ngắt mình cũng không dám ngắt mạnh. Thấy mến hết, thấy cái gì.
Cái này là của Đông Hoa. Đại đế nuôi dưỡng, là nó cây cỏ nó được xanh tươi, chứ không phải là ai muốn làm màu này cũng được đâu, làm đâu có được. khoa học tân tiến nhưng mà kêu làm cái màu tự nhiên vậy làm được không? Mới lấy nãy kia nọ chế mới ra, cũng của trời, cái của gì của mấy người đó. Mà nó khoa học là nhất á, ông trời là bét. Nó ghét.
Thưa thầy, tu là bước vào điện giới với tu có điện khác nhau như thế nào? Mà tu như có điện rồi đã gọi là bước vào điện giới chưa?
Có điện mới bước vào điện giới, có điện mới là mới biết trực thanh, rồi thanh lập mới là khứ trực lưu thanh, bước vào điện giới vậy. Điện giới, điện giới là giải thoát rồi, phần hồn đi lại dễ dãi rồi, hiểu chưa? Có điện mới thấy là à, tôi làm như vậy vì giờ phần thanh ở trên này và phần trực ở dưới này. Thì khi tôi ngồi tôi thiền mà tôi nghĩ về tình dục một chút á, nó kéo được xuống, cái trực nó kéo xuống, nó đòi hỏi đó, thấy chưa? Mà tôi cứ nghĩ về cái chuyện siêu thoát, những cái hình ảnh nhẹ nhàng, và trước khi thiền tôi đọc những cái bài như là thanh nhẹ cởi mở, thì cái tâm hồn tôi nó khác. Cho nên khi tụi con thiền nghe băng, nó không nghĩ cái chuyện tình dục bậy bạ nữa, nó nhẹ rồi. À, mình thấy cái phần điển thanh là nhẹ là phải đi lên nhé, còn nặng là nó trì xuống. Rồi con tắt con băng, con nghĩ về tình dục nó kéo xuống vậy đó. Thấy không? À, khi có điển rồi mới phân minh thanh nhẹ, thanh trượt, hiểu chưa? Rồi cái là mình thấy thanh là quý, sự vun bồi cái thanh mãi mãi, thanh hòa hợp với thanh mới trụ vô trong cái điển giới. Lúc đó là đi đứng dễ dãi rồi. Mà chúng ta xuống thế gian trụ trong cái trượt giới này, đi đứng dễ dãi theo cái trượt giới này thôi. Cho nên con người dòm thấy con người, mà thiên nhiên đứng bên con người không thấy, mà thiên nhiên thấy con người. Vì phân nhẹ, đứng trên nó thấy cái này, nó thấy cái vật chất này, nó thấy cái nặng trượt này, mà cái nặng trượt muốn thấy nó thấy được. Cho nên chư tiên chư Phật nhiều khi đứng bên mình không thấy, mà mình có cái ý nghĩa hay đó. Tương làm bài thơ có cái ý nghĩa nó ra, những câu thơ thiệt hay mà mình không nghĩ rằng mình có thể tác được câu thơ như vậy. Thấy không? Nó thanh nhẹ thì bên trên là chiếu cái văn chương nó khác. Thì lúc đó có vị nào ứng độ nữa, mà mình không thấy mặt đó. Mà sau cái giờ đó mình làm lại cái bài khác nó không hay, nó có cái chỗ đó. Chứ để con bước vào điện giới thì điện giới nó chiếu, còn càng thanh nhẹ thì càng thấy rõ. Lúc đó mình tâm tâm tương ứng, tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng. Thế như con muốn tưởng nó vị đạo thì vị đó chiếu liền, con nói y như người đó vậy. Ở trên nó nhẹ nhàng, vừa chuyển lời nói mà vừa học đạo luôn, mà không có bị lệ thuộc. Nó hay từ đó, đến bước vào biển giới cái sinh hoạt khác khác, trí thức nó khác, học hỏi khác, mà tiến qua triền miên không sợ đụng chạm, đụng tới đâu mở tới đó, không có bị kẹt. Mới thấy là cái dày công tu luyện nó có bù đắp một cái giá trị vô cùng, chứ không phải dày công tu luyện là hết xài đó. Bây giờ con biết thơ khác hơn 2 năm trước, câu văn con khác hơn, con đọc con so sánh con biết. Bài thi của con làm năm nay mà 2 năm về trước khác xa, không có dung đâu. 2 năm thôi đem ra so cái biết nặng hồi 2 năm về trước nặng hơn bây giờ rõ ràng. Thì sự dày công mình nó có giá trị, cho nên phải vun bồi cái sự thanh nhẹ đó để đi tới mãi mãi. Nắm được rồi phải nắm luôn.
Còn cái trường hợp nhưng mà khi mà trước đây con thiền, khi thiền xong đi ngủ là thấy người nó bay bổng lên. Thường thường cái trạng thái mà khi con bay bổng lên thì nó không theo một chiều hướng nhất định, mà con hiểu là xuất vía trong bản thể. Nhưng mà đồng thời con cũng thấy có những cái hình ảnh như là ma quái chẳng hạn, như nó cứ rờ rẫm người mình, nó làm mình khó chịu. Thấy mà chả? Nếu mà con thấy con bay ra là con thủ thế, con muốn đánh nó thì lại con lại không thấy.
Con cứ niệm Phật thôi, đánh chi, con niệm Phật là nó đủ sợ rồi. Con niệm Phật là con đi, nó đi. Bởi vì cái đó là Hồi trước con cũng có thời gian ăn thịt, ăn này, ăn kia, ăn nọ. Đó là quỷ môn, ai cũng phải qua cái quỷ môn quan. Qua quỷ môn quan rồi mới đi chỗ thức tâm. Hiểu không? Ai cũng qua cái đó. Hồi trước anh em ở đây anh tu, anh sợ, sợ trôi chết. Cả ngày cứ thấy sợ quá. Cứ thấy bốn cái dây tực sắc nó bao dây. Nó ở theo chỗ này sung sướng mấy, nhưng mà sợ chết chết. Ta nói qua khỏi quỷ môn quan này rồi, bây giờ ổn định, bây giờ ổn định nó hết sợ rồi. Sợ lắm. Cái nó trắng quá rồi mới biết. À ta nói để, người ta nói địa ngục mình nghe cái mình thông cảm liền. Người ta nói thiên đàng mình nghe cái mình thông cảm liền. Mình biết gì, mình phân ra minh bạch rồi. Trắng đen rõ rệt rồi. Nặng nhẹ rõ rệt, thanh trực phân minh rồi. Nói vậy đâu.
Vậy đến trời.
Phương tiện quá.
Không. Khi mà người ta ăn chay nhiều chừng nào thì tụi nó được siêu độ và giảm cái tội của nó.
Tự nhiên.
Ừ, phải giảm. Bởi vì không cần sự cung ứng cho nhân loại nữa. Là giảm, giảm sự tiến hóa mà thôi. Ta đưa qua cái giới khác. Thì người ăn chay nhiều thì cái tâm đức tốt, cầu siêu cho con thú, cầu siêu cho vạn linh, tạo vật thái bình. Nó đỡ. Từ lúc đó sự tiến hóa con thú giảm, không có lên. Nhưng mà chỉ lên con người nhiều hơn. Để đi tu.
Thế thì trong cái một lúc thanh nhẹ mà chợt trong ý mình nó nảy ra những câu thơ, thì như thầy nãy giảng là những bài trơn tiếp ứng vô phần vía hay phần hồn nó nảy ra,
vô phần hồn mình nảy nở ra để mình học đạo. Chính bài thơ đó là vậy, mình phải chép ra, đọc đi đọc lại, chìm ngẫm để hiểu, càng làm càng hiểu sâu. Mở tâm mở trí.
Thầy thường nói ví dụ như bây giờ phát tâm tu thì cái người nam đến bây giờ là phải sát là thổ, và người nữ phải chạm xích long, thì hai đứa, hai cái đó nó có liên hệ gì trong cái bản thể con người trong vấn đề khai thông nhâm đốc mạch, khai mở cái việc đó.
Nhâm đốc mạch mà khai thông là chạm mấy cái đó chặt, chặt đứt à. Nó dọn rõ ràng, mình thấy cái office nó không có làm việc nữa.
Rồi lúc đó nó mới mở được việc.
Không có cái hứng thú gì cái vụ đó nữa. Tự nhiên nó cúp mất rồi. Nó đi làm việc ở trên này thôi. Dục tiếng thiên đàng. Cả ngày cả đi chơi, đi chơi, đi chơi. Rồi nó quên thế sự như này hết rồi. Trảm đức à. Đức trọn nha, không còn gì nữa đâu. Không đặt vấn đề muốn nữa. Hết rồi. Hồi xưa còn muốn, sau này không có muốn. Thì nó thấy không cần thiết nữa. Hết rồi.
Mà mỗi lần thấy mình để cái tinh mà nó xuất ra, thấy nó mệt mỏi, mà thiền nó cũng không có khỏe.
Chứ sao? Nhưng mà nó tràn, cái luật nó tràn, thanh niên nó phải vậy à. Nó tràn, sau này có cô bía nó lo. Nó xuất mà không mệt. Cái ráng tu nó xuất mà không mệt. Cô bía nó lo hết rồi. Nó điều hòa cơ thể.
Con có thời gian mới gần đây thôi này, khi con ý thức con sám hối trước cha như thầy như thiên liên á, thì trong lúc con nghĩ rằng con sẽ buông bỏ hết, thì lúc đó con trụ tâm ngay tâm tình, thì lúc đó con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, thì tự nhiên con niệm một hồi cái con thấy con quên, không còn nhớ, chỉ thấy tiếng niệm không, thì khi con thấy có một cái hình bóng đứng trước mặt nó hiện ra, nhưng mà con không tin, con nói đây là ảo tưởng. Nhưng mà con niệm hồi nó là hiện lên nữa, gần như ba lần vậy. Thì con thấy ngay trước mặt con đó là một hình một vị sư già, tóc bạc, và trên ấn có mấy cái điểm chiếc đỏ tu lâu, và cứ gõ cái mỏ theo cái tiếng niệm con, niệm nam một cái thì cũng gõ gõ đều đều cho đến cái Nam Mô Ngọc Hoàng Thế Vô Cực, cứ vậy hoài cho hết cái thiền á. Thì con xả rồi, thì mấy ngày sau con không thấy nữa, vậy không biết cái đó là hiện tượng gì.
Cái đó người ta thiên nhiên có thiện duyên, người ta hỗ trợ cho mình tu. chứ đâu có gì đâu.
Chứ không phải đó là cái tiền kiếp của
mình. Không phải, Phật sự hỗ trợ cho mình tu. Để mình thấy có một chút lạ thường, để mình kính mến và tu đó. Và trong lúc khổ là mới thấy cái đó được.
Dạ, lúc đó
sướng rồi là không thấy cái đó được. Dạ. Khổ là mới còn ta đổ. Cho người tu càng khổ càng thích thú, càng có những cái hiện tượng lạ lùng xuất hiện trong lúc mình thiền.
Thầy, mấy bữa trước thầy cũng muốn ngồi thầy. Nhưng buổi tối ngày qua là con cũng muốn ngồi mà con có nằm khoảng buổi sáng sớm này. Mình thấy cái thân người con lơ lửng nằm ngang vậy này. Mà nghĩ là sao thầy, thấy cảm thấy nó thấy khó chịu này. Nó người cờ lơ.
Cờ lơ cái vía chứ có gì đó.
Cái vía này.
Cái niệm Phật à.
Dạ.
Bây giờ từ đây về sau con thấy trạng thái gì con cũng bình tĩnh. Thấy cái gì xách dao đâm trước mặt cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ từ trời vậy rồi nó đi mất ha. Bên trong mình nó động loạn nhiều lắm, nhiều giới. Bây giờ mình phải từ giải nó ra. Ông vua một cõi mà cái hồn ông vua một cõi mà giải quyết hồn ẩu thì hư hết. Từ từ cái gì cũng giải quyết từ từ. Mọi trật tự phải bình thường quá lại. Cũng như một cuộc chiến như một đại đảo chánh mà lấy lại ngôi vị mà. Hồi trước chưa tu là bị nó lấy rồi. Tục căn cho nó làm chủ rồi. Bây giờ mình lập nổ tình thế là mình phải đi chất trị cao hơn nữa. Thì trong đó dân nó mới phục. Cái hồi trước có cà phê này, hút cà phiện này, ví dụ chơi bờ này. Hả?
Tí
nó cung ứng cho tụi nó rồi. Thấy không? Rồi bây giờ nghĩa là ta thấy cái này nó so sánh với cái kia không được. Thì mình phải dùng cái chánh trị, cái tình thương và đạo đức, luồng điển thanh tịnh để mình cảm hóa nó trở lại lần lượt. Cho nó tự thức. Thì nó mới đứng lên chống đối những cái hành vi bất chánh của hồi xưa. Một cuộc đảo chánh lớn lao nhất của bao nhiêu kiếp nhân sinh mới về sư Phật được, chứ không phải chứ không về được nó. Mà đảo đánh bằng một cái lòng từ bi vị tha cứu độ cho mọi giới phải thức tâm mà đồng thanh đứng ứng đồng khí từ cậu mới giải tỏa được phiền não sai quấy trong nội tâm. Cho nên bây giờ các con thiền nó đó soi hồn, nhiều khi nó nghĩ cả một chương trình ghét người ta hay cả một chương trình thương yêu. Trong đó nó làm vậy đó. Và sau này hết trọi, không có nghĩ ghét, nghĩ thương ai. Đó, lúc đó mới trở về ngôi vị của chủ nhân ông. Mua một cõi đó. Lúc đó mới bình phục cơ đồ.
Thường như Đức Phật hay nói cái câu chiến thắng vạn quân không cần tự chiến thắng mình. Anh thấy cái tự thắng mình đó.
Ông biết cái tự thắng ổn hả? Từ tháng nào mà ông khám phá được tất cả những cái siêu khoa học của càn khôn vũ trụ. Tự chiến thắng ông. Vì ông dư sức đi đánh giặc mà ông thẹn. Trở lại tự chiến thắng. Còn là Sisi cũng nói rõ muốn có sự bằng an phải chiến thắng mình. Phải không?
Thưa thầy, con cũng nghe như là mấy người đi tu như là Đức Phật Thích Ca thì phải khổ hạnh 6 năm và 49 ngày thiền định. Cũng như là mấy cái vị sư khác thì cũng phải khổ hạnh rất là nhiều năm. Cũng như thầy thì cũng phải tu thiền cũng nhiều năm. Nhưng mà sao con đọc trong Thánh Kinh thì Chúa Giê-xu chỉ có 40 ngày là thanh lọc bản thở trong sa mạc. Như vậy là Chúa Giê-xu chỉ có 40 ngày đó hay là trước đó đã tu thiền hay là đã tu những cái phương pháp khổ hạnh gì trước không?
Tại nhiều kiếp là người rồi, đâu phải một kiếp là người. Cái khổ hạnh của chúng ta ngày nay được làm con người là chúng ta khổ hạnh biết bao nhiêu kiếp mình thua không? Ngày nay ngồi lại nói đạo thì mấy ông đó cũng vậy à, cũng khổ hạnh nhiều kiếp rồi. Chứ không phải là khi không nhảy xuống thì tu được đâu, không phải vậy. Ta đã nói khổ hạnh nó có nhiều chuyện, cho nên mình tu thiền thì mình mới xác nhận rằng những vị đó đã khổ hạnh. Ta mình tu thiền rồi mình thấy cái chuyện tiền kiếp của mình, tham gia chiến tranh, đủ chuyện, làm đủ thứ mọi rỡ, tầm bậy tầm bạ, tham dục, nó xuất hiện cái cuốn phim nó ra hết. Mình đọc rồi mình thấy đã nhiều kiếp rồi, ngày nay mới được hướng về sự thiện lành. Hồi trước mình hướng về chuyện ăn thua, ngày nay mình hướng về chuyện thiện lành, khác ở chỗ đó. Cho nên tôi có chị tôi đi qua bên Pháp, tôi đi tới đảo này nhờ ông con bác sĩ Giang Bon, tôi mới có xẹt qua thì tôi thấy tôi ở trong một cái kiếp nào mà đánh giặc dưới quyền chỉ huy của ông. Một bác sĩ nó khoa học mà nó, tôi mới thấy rõ ràng tất cả những cái câu chuyện trình bày rất rõ ràng là tôi đã ở trong một trận chiến với ông. À, nó thấy vừa gặp mặt dễ đó thôi à, nó bác sĩ mà, thì cái điểm chuyển một cái nó nhẹ, nó thấy lại cái quá trình giữa tôi và nó liền.